Lại có hai tứ hạnh, hai tứ hạnh là hữu lậu, không, tức là hai tứ hạnh khiến cho đại Bồ Tát chứng được Bồ Đề. Những gì là hai? Một là hạnh hữu lậu, hai là hạnh vô lậu. Hạnh hữu lậu là năm ba la mật, hạnh vô lậu là bát nhã ba la mật. Đó, như cũng giống như trên, không, nhưng mà đây gọi là lậu. Lậu tất nhiên là nó bị rỉ, bị lọt. Hữu lậu tức là cái hạnh đó nó còn bị rỉ lọt, tức là rỉ lọt trong phiền não đó, trong nghĩa là sanh diệt. Còn hai là cái hạnh vô lậu, vô lậu tức là không còn rỉ lọt nữa, đó tất nhiên là giải thoát, không. Như vậy thì tức là có bố thí, không, trì giới vân vân thì mới có thể thành tựu được Bồ Đề. Cho nên cái hạnh đó gọi là hữu lậu. Năm ba la mật trước là hữu lậu, là tức là còn có chỗ tạo tác. Rồi cái hạnh bát nhã đó mới là vô lậu, thì do có bát nhã cho nên là bố thí trì giới mới không có rơi vào trong cái tướng ngã. Là phải đủ hai thứ đó. Cho nên học cái này rồi mới thấy là chính ở trong nhà Phật là mới có đầy đủ cái bát nhã để mà khiến người tu hành đi tới cái chỗ nghĩa là giải thoát viên mãn. Còn không á thì lầm lẫn, rồi nghĩa là tu có khi tu là có công phu nhiều mà lại không đến chỗ chân thật. Chẳng hạn cũng như là xưa ở Ấn Độ thì ngoại đạo đó, không, tu hành nghĩa là rất công phu, có nhiều người nghĩa là tu mà mình tu không bằng nữa, không. Thí dụ như có người tu mà gọi là khổ hạnh là nằm ở trên gai, không, tu mà gọi là nằm ở trên gai rồi đứng một chân cả ngày vậy, nó một ngày đứng một chân vậy đó, hoặc là một ngày thì ăn một ít hạt mè thôi, không, tự nhiên là rất là khổ hạnh, mình có khi mình tu không nổi, không. Hoặc là có người nghe là lên trên núi tuyết giữa tuyết lạnh đó thì ngồi giữa trời lạnh vậy, không, nhưng mà vì thiếu bát nhã cho nên là không thành được giải thoát. Hạnh tu rất là công phu mà thiếu bát nhã do đó không thành được giải thoát. Bởi vì tu mà còn thấy có mình tu đó, thấy có công phu của mình, cho nên rồi nó mắc kẹt vào trong cái tướng ngã. Cũng như là câu chuyện mà ông Quốc Đầu Lâm Phất, ông tu thiền định mà ông chứng tới gọi là phi phi tưởng xứ định, tức là một cái định mà cao nhất trong các thứ thiền định mà của thế gian mà tu tập. Chứng thiền định này rồi thì sanh lên cõi trời đó, thì sống cái tuổi thọ đó nghĩa là hàng tỷ năm. Nhưng mà khi ông tu thiền định đó thì bị ngồi tu gần ở bên mé suối, mé rừng rồi đó, giờ mé suối rồi đó, cho nên là bị chim cá nó kêu rồi nó làm động, cho nên làm động tâm của ông. Cái ông liền phát giận. Phát giận ông mới phát nguyện sau này sẽ làm một cái loài chim mà để mà bắt ăn nuốt hết tụi bay. Như vậy thì tu thiền định mà là con có chút về là động tâm nổi giận, cho nên rồi bị cái gọi là cái quả báo Phật, do cái nghĩa là mắt Phật mà nhìn thấy, thì ngài thấy là sau khi mà ông hết cái kiếp trời đó, tức mãn cái kiếp trời đó, thì ông sẽ đọa vào một cái loài giống như loài trồn bay vậy đó, thấy không, rồi nó cũng bắt cá bắt chim nó ăn đúng như cái nguyện đó. Thì mới thấy tu mà thiếu bát nhã, không, thiền định rất cao nhưng mà thiếu bát nhã cho nên đời nghĩa là phiền não nó nổi dậy. Hoặc là câu chuyện mà tích gọi là bà Thanh Đề mà cúng dường đó, không, tức là bà Thanh Đề mà hôm đó là bà định là đến chùa để cúng dường, thì những cái hôm trước đó là bà thức là bà phải lột một bát gạo mà ba lấy tay á lột từng hạt thóc để thành những hạt gạo trắng để mà sáng mai đem ra cúng dường chư tăng, thì mình mới thấy là công phu bao nhiêu, lột từng hạt thóc vậy đó. Cho nên rồi cái vị mà hòa thượng trụ trì đó, không, là cái người đã tu đã chứng quả rồi, cho nên là ngài có cái thần thông, ngài biết được, ngài mới dặn ở trong chúng á là ngày mai có vị đại thí chủ đến cúng dường, các ông phải chuẩn bị để mà tiếp đón cho đàng hoàng, không? Thì các vị tăng nghe vậy thì hôm sau sáng hôm sau là cũng chuẩn bị để mà tiếp, thấy không? Nhưng mà đứng từ sáng tới giờ ta không thấy cái người nào mà gọi là cúng dường mà gọi là đại thí chủ hết. Tưởng đâu đại thí chủ là cúng dường là phải đem nghĩa là đồ phải cho nó nhiều, phải không? Phải giác, phải khiêng đồ. Sao mà đứng hoài chờ tới cuối cùng sao mà thấy có bà cụ rồi đem bát gạo tới cúng à? Thì họ đâu có biết đó là đại thí chủ gì, cho nên là có lời cũng thầm tiếp nữa, phải không? Đó, thì bà mới tức giận. Bà nghĩ rằng mình công phu mà lọc từng hạt thóc vậy đó để mà cúng dường mà cho các vị thầy này mà thấy là không ngó tới. Bà tức quá bà đổ xuống luôn, ngay đó bà đổ xuống lấy chân bà chà bà đạp luôn. Rồi bà về bà còn khởi những cái tâm mà gọi là nó ác, từ trong đó nó không tốt nữa, cho nên là sao phải bị đọa. Thì như vậy tức là bố thí, phải không? Cúng dường là bố thí, phải không? Nhưng mà thiếu bát nhã, phải không? Thiếu bát nhã đó, cho nên là cứ nghĩ rằng công của mình làm như vậy thì phải là được đối xử nó xứng đáng với công đó, mà đối xử không xứng đáng, cho nên rồi tức mà gây thành tội lỗi, phải không? Bởi vậy đây mới nói là phải có cái hạnh bát nhã kèm theo thì nó mới đầy đủ được cái gọi là cái hạnh mà gọi là bồ đề.